Kính chào quý thính giả. Nhiều người trong chúng ta rất thích làm vườn, nhất là thích trồng hoa. Mỗi khi bắt đầu sang mùa xuân, thời tiết bớt lạnh là chúng ta đi mua hoa về trồng. Nếu muốn có một vườn hoa đẹp, dĩ nhiên là chúng ta phải tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, phải chăm sóc thường xuyên. Có người nói rằng hôn nhân cũng như một cái vườn hoa, chúng ta phải để nhiều thì giờ và công sức để vun xới và chăm sóc thì mới có những nụ hoa đẹp. Ngược lại, nếu chúng ta cứ bỏ mặc vườn hoa cho ngày tháng, cho mưa nắng bốn mùa, thì chẳng bao lâu cỏ dại và gai gốc sẽ mọc đầy và chúng ta không còn tìm được những nụ hoa xinh đẹp nữa. Sự so sánh này thật đúng. Chúng ta được Thiên Chúa ban cho tình yêu và hôn nhân. Hôn nhân đó như một vườn hoa đẹp. Lúc đầu chúng ta chăm sóc khá kỹ lưỡng, nhưng điều đáng tiếc là dần dần, vì bận rộn với công kia việc nọ, chúng ta không chăm sóc vườn hoa nữa. Cuối cùng vườn hoa chỉ còn đầy cỏ dại mà thôi. Trong cuộc sống ở đây, chúng ta thường dễ bận rộn về những nhu cầu vật chất. Chúng ta lo mua cái này, sắm cái kia để thỏa đáp cho một nhu cầu hầu như là vô hạn. Sắm sửa rồi, chúng ta phải đi làm ngày đêm để trả những món nợ gây ra vì những sắm sửa đó. Cuối cùng, nhu cầu vật chất đã chiếm hết thì giờ và tâm trí chúng ta, khiến chúng ta không còn thì giờ để chăm sóc đời sống gia đình và tình cảm vợ chồng nữa. Đây là con đường nguy hiểm nhiều người đang lao vào mà không biết. Cầu xin Chúa thức tỉnh chúng ta để chúng ta có thể dừng lại và đổi hướng hầu cứu vãn hạnh phúc gia đình. Như chúng tôi đã trình bày với quý thính giả trước đây, để có một gia đình hạnh phúc, hôn nhân của chúng ta phải được gây dựng trên một nền tảng vững chắc. Nền tảng đó gồm những viên đá yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Những viên đá này cả vợ và chồng đều cần tìm kiếm, trau dồi và đem góp vào cuộc sống chung thì mới có kết quả. Trong những bài trước chúng tôi đã trình bày 6 yếu tố đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến yếu tố thứ 7, đó là tha thứ. Trong cuộc sống chung, vợ chồng không thể nào tránh được những lời nói hay hành động làm buồn lòng nhau. Có khi là cố ý, nhưng thường chỉ là vô ý và vô tình mà thôi. Vì thế chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần tha thứ, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của nhau. Có như thế không khí trong gia đình mới dễ chịu và nhẹ nhàng. Nhiều khi vợ chồng giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng. Nhưng khi giận, chúng ta dễ nói ra những lời không đẹp. Nếu chúng ta cứ ghi nhớ những lỗi lầm đó và không tha thứ cho nhau, chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn. Và nếu tiếp tục không tha thứ nhau, thì những chuyện nhỏ đó sẽ đưa đến những bất hòa lớn hơn và có thể đưa đến những đổ vỡ không sao hàn gắn lại được. Thánh Kinh ghi lại rằng một ngày kia, ông Phi-e-rơ hỏi Chúa Cứu Thế: "Thưa Thầy, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng?" Chúa đáp rằng: "Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Chúng ta thường nói sự bất quá tam, nghĩa là điều gì cũng chỉ 3 lần là quá nhiều rồi, không thể hơn nữa. Ví dụ, nếu ai nhờ vả hoặc làm phiền chúng ta, thì chỉ đến 3 lần là phải chấm dứt. Về sự tha thứ cũng vậy, nếu chúng ta tha thứ cho ai 3 lần là quá lắm rồi." Khi sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa: "Thưa Chúa, con phải tha thứ cho anh em con đến 7 lần phải không?" Có lẽ ông nghĩ như thế là quá tốt và rất là đáng khen. Nhưng Chúa cho biết chúng ta phải tha thứ nhau đến 70 lần 7. Nếu làm toán nhân thì con số đó là 490. Ai có thể tha thứ cho một người đến 490 lần? Khi trả lời như thế, Chúa không có ý rằng chúng ta phải ghi sổ xem đã tha thứ bao nhiêu lần, và tính cho đến lần thứ 490 thì thôi. Nhưng Chúa hàm ý rằng chúng ta phải sống với nhau trong tinh thần tha thứ, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau. Có lẽ một số quý vị nghĩ, tha thứ mãi như thế thì làm sao sống nổi, vì mình sẽ bị lợi dụng và phải thiệt thòi suốt đời, nhất là nếu không may gặp phải ông chồng hay bà vợ không biết điều. Theo lời Kinh Thánh dạy, Chúa không bao giờ để chúng ta phải chịu đựng điều gì quá sức mình. Khi chúng ta sẵn sàng tha thứ cho vợ hay chồng mình, Chúa sẽ làm việc trong lòng người ấy, khiến người đó được cảm hóa, tự nhận biết lỗi lầm và sửa đổi. Trái lại, nếu vợ chồng không tha thứ cho nhau, những buồn phiền nhỏ nhặt sẽ khiến đời sống mất vui, không khí gia đình trở nên nặng nề, căng thẳng. Thưa quý vị, đời sống chúng ta có quá nhiều căng thẳng và lo lắng. Căng thẳng ở sở, ở trường, trong mối quan hệ với người chung quanh. Nếu khi về với gia đình, chúng ta không xuề xòa, dễ dãi, không tha thứ cho nhau, thì sự căng thẳng trong tinh thần đó sẽ gia tăng và có thể khiến chúng ta buồn lo mà đau ốm. Có biết bao nhiêu gia đình vì vợ chồng không tha thứ cho nhau mà phải tan vỡ hoặc phải sống trong buồn phiền suốt đời. Khi vợ chồng không tha thứ nhưng cứ nhắc lại lỗi lầm của nhau sẽ làm khổ nhau mãi. Dần dần giữa hai người sẽ có một bức tường vô hình, khiến hai người không thể xích lại gần nhau và yêu thương nhau như lúc ban đầu nữa. Có hai vợ chồng kia, ngay trong tháng đầu tiên chung sống với nhau, bà vợ lỡ nói một câu phê bình về cách ăn uống của chồng, khiến ông chồng bị chạm từ ái và giận lắm. Khi bà vợ biết điều đó thì hối hận và xin lỗi, nhưng ông chồng không tha thứ hoàn toàn. Cứ lâu lâu, nhất là khi bà vợ làm một lỗi lầm tương tự, là ông nhắc lại lời nói của vợ, khiến người vợ buồn và đâm ra dè dặt với chồng. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu đời và kinh nghiệm được sự tha thứ của Ngài, chúng ta sẽ có thể tha thứ người khác. Sứ đồ Phao-lô dạy về vấn đề tha thứ như sau. Ông viết, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô viết, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Theo lời dạy này, chúng ta cần sống với nhau với lòng nhân từ và thương xót. Một người vợ, người chồng có lòng nhân từ và thương xót sẽ dễ dàng tha thứ cho người phối ngẫu. Khi chúng ta đã kinh nghiệm được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ có thể tha thứ cho người khác. Tha thứ nghĩa là gì? Để định nghĩa tha thứ, có lẽ chúng ta nên nói đến những điều không hẳn là tha thứ, mà nhiều người vẫn nghĩ đó là tha thứ. Trước hết, tha thứ không phải là cố gắng không nhớ điều đã xảy ra. Tha thứ không phải là cố gắng quên đi những điều đau buồn mà người khác đã nói hay đã gây ra cho mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một bộ óc rất là đặc biệt. Khi có một điều gì xảy ra trong đời sống, nhất là những điều làm cho chúng ta đau buồn, thì trí óc chúng ta sẽ ghi nhớ, nhớ lâu và nhớ rõ. Vì thế chúng ta không thể nói rằng mình thật sự đã quên những điều đã xảy ra. Tha thứ không phải là quên điều đã xảy ra. Nhưng tha thứ là dù còn nhớ, nhưng điều đó không còn ảnh hưởng gì đối với chúng ta nữa. Ví dụ, chúng ta vẫn còn nhớ một lần nào đó, mình bị người phối ngẫu nói vu hoặc chê trách nặng lời. Nhưng vì đã tha thứ cho người ấy rồi, nên tuy còn nhớ, chúng ta không buồn giận gì nữa. Có lẽ một số quý vị vẫn còn nhớ những điều không hay, không đẹp mà vợ hay chồng của mình đã có lần nói hay làm. quý vị cũng nhớ phản ứng của mình lúc đó. Nhưng vì đã tha thứ rồi, quý vị không còn thấy buồn giận nữa. Thứ hai, tha thứ không phải là kể như điều đó đã không bao giờ xảy ra. Có người bị vợ hay chồng làm cho đau buồn, nhưng cố gắng chịu đựng và tự nhủ rằng hãy kể như chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đây cũng không phải là tha thứ. Có một ông chồng kia gian díu với một người đàn bà trong sở. Khi vợ biết được, ông năn nỉ bà vợ, bảo bà hãy tha thứ cho ông và xem như chuyện đó đã không xảy ra. Đây là điều không ai có thể làm được và cũng không phải là tha thứ. Khi một chuyện vui hay buồn đã xảy ra, chúng ta không thể kể như là chuyện đó đã không bao giờ có, vì chính trong lòng chúng ta biết điều đó đã thật sự xảy ra. Chúng ta không thể lừa dối lòng mình. Nếu khi một người có lỗi với chúng ta và chúng ta nói, thôi tôi bỏ qua và kể như chuyện đó không có, đó không phải là tha thứ. Hơn nữa, vì không dám đối diện với sự thật và không giải quyết vấn đề nhưng làm ngơ hay che lấp nó đi, chúng ta có thể vô tình cho người kia cơ hội để lầm lỗi nữa. Như vậy, tha thứ không phải là cố gắng không nhớ điều đã xảy ra, cũng không phải là kể như điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tha thứ cũng không phải là dùng nước mắt hay cảm xúc che đậy sự buồn giận trong lòng.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về vấn đề này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.